Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2008. Chúng ta sẽ học cái cuốn thứ tư, cái dĩa thứ tư. Tiếp theo, bộ Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. Thì cái bộ Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận nó gồm 38 câu hỏi. Mỗi câu hỏi Ngài Đại Trí Âm Thùng Sư Lợi Bồ Tát hỏi thì Đức Phật trả lời. Cho nên dĩa này với dĩa kia nó có cái sự biệt lập với nhau. Mỗi câu hết. Cho nên có thể mình coi dĩa nào thì nó cũng được hết. Vậy hôm nay chúng ta học tiếp cái câu hỏi số 6. Thế nào gọi là thanh tịnh pháp thân? Quý vị lập trang 20. Thế nào gọi là thanh tịnh pháp thân? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật và hỏi Phật như thế. Đức Phật đáp rằng: tự tánh thanh tịnh là bổn tánh sẵn có của chúng sanh, gọi đó là pháp thân. Nhưng chúng sanh chỉ thấy nhục thân, không thấy đặng pháp thân. Sau khi tu hành thành Phật rồi mới thấy được pháp thân của mình từ vô thủy đến nay bản lai vốn thanh tịnh. Nó không sanh, không diệt, không thành, không hoại. Còn địa vị phàm phu thì gọi nó là tâm tính. Ở địa vị thánh hiền thì gọi nó là thánh tánh. Ở trong trời đất thì gọi nó là thiên tánh. Ở địa vị Bồ Tát thì gọi nó là Phật tánh. Ở địa vị Phật thì gọi nó là thanh tịnh pháp thân. Nếu người không tu hành thì không bao giờ tỏ ngộ được bộ mặt thực của mình, tức là bản lai diệu mục, tức là không tỏ ngộ được thanh tịnh pháp thân của mình. Nếu người nào muốn tỏ ngộ bản lai diệu mục của mình mà không cần thầy chứng minh thì chỉ nhận vọng làm trơn, lâu ngày sẽ thành tà ma ngoại đạo, thành yêu, thành quái, phỉnh gạt chúng sanh. Hiện còn ở đời thì bị pháp luật thế gian hành phạt, khi chết rồi đọa vào ba đường ác. Một phen mất thân người rồi thì muôn kiếp khó trở lại được. Đức Phật trả lời như vậy. Thì ở đây Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch với Phật: thế nào gọi là thanh tịnh pháp thân? Thì khi Đức Phật trả lời, thanh tịnh pháp thân cũng gọi là tự tánh thanh tịnh, cũng gọi là bổn lai diệu mục, cũng gọi là tri kiến Phật, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là tánh giác, cũng gọi là tánh viên giác. Con người hay biết đang có mặt cũng gọi vậy luôn, cũng gọi là Như Lai, cũng gọi là ông chủ, cũng gọi là bộ mặt thật. Nó nhiều tên lắm. Ở trong á, thầm vô thì nó tên khác, ở trong tánh hiền thì nó tên khác, thì ở trong Bồ Tát thì tên khác. Chỉ có khi nào nó ở trong Phật á, thì mới gọi được là thanh tịnh pháp thân. Khi nào như chúng ta ở đây á, mà Đức Phật nói á, khi chúng ta thành Phật rồi mới thấy được thanh tịnh pháp thân. Chưa có thành Phật thì chưa thấy nó, nhưng mà mình thấy được cái diệu dụng của nó. Thì một lát đây cô sẽ chỉ cho quý vị thấy cái diệu dụng của nó. Nó là ở trong loài nào á, thì nó làm chủ nhân ông của loài đó. Cái tóm lại nó ở loài nào thì nó làm chủ nhân ông của loài đó. Cái người mà muốn tỏ ngộ được cái bản lai diệu mục của mình á, mình thấy được, mình cảm nhận được, thì phải có người khai thị, phải có thầy khai thị. Chứ mình thấy được rồi, mình thấy Phật tánh mình rồi, mình thành Phật rồi, mình có hào quang rồi, mình niệm Phật có mùi thơm rồi, mình nghĩ là mình thành Phật rồi, thì cái đó là thuộc ít bữa thành là ngoại đạo, thành yêu, thành quái. Ở tại thế gian này thì vĩnh gạt chúng sanh, là cho rằng ta là thành Phật rồi, ta là chứng đạo rồi. Rồi á thì bị pháp luật, đôi khi á, tưởng tượng ra để sống, mình cứ tưởng tượng ra để sống. Thì ở khi mà ở đời á, thì bị pháp luật hành phạt, mà khi chết mất cái thân này rồi á, thì muôn kiếp bị đọa là không có trở lại cái thân này nữa. Thì ở đây cô tóm tắt ở đây rồi bắt đầu cô giảng cho quý vị. thế nào gọi là thanh tịnh pháp thân này, câu hỏi số 6 quá quý vị. Thì Đức Phật nói chúng sanh này nó có cái vọng tâm và có dục thân và có chân tâm. Vọng tâm và chân tâm là cái tâm, còn dục thân là cái thân xác. Thì cái vọng tâm và cái dục thân này khi chết nó sẽ mất đi. Cái vọng tâm này khi gặp cảnh này nó hiện lên. Và vọng tâm là gì? Là buồn, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là mong muốn, là đó, tham lam. Khi nó gặp cảnh này nó khởi lên, hết cảnh liền tìm nó không có, thì nó sẽ mất đi, nó còn hoài. Còn dục thân này già rồi chết đi, chôn cái đất cũng tan ra luôn. Chỉ có cái chân tâm này là cái tánh giác này gọi là pháp thân thì còn mãi. Nó còn ở trong phòng thu, nó là chủ nhân ông của phòng thu, mà nó vẫn còn mãi. Khi bỏ cái thân này rồi nó cũng vẫn còn luôn, nó không bao giờ mất. Thì một lát tôi chứng minh với quý vị thấy. Thì Đức Phật nói nè, nó nhiều tên lắm. Đấy ông, nó thanh tịnh pháp thân, nó là bản lai diện mục. Thì nó nói đây nè, nhưng mà nó không phải thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân thì là thành Phật, nó gọi là thanh tịnh pháp tâm. Còn ở trong phàm phu á thì gọi là chân tâm hay là bổn tánh gì đó. Nó là mình nói là tự tánh cũng là nó nè, bổn tánh cũng là nó nè, tánh giác cũng là nó, tri kiến Phật cũng nó, rồi Phật tánh cũng nó, rồi bộ mật thật đó, rồi ông chủ, rồi bản lai diện mục là pháp thân, là con người hay biết đang có mặt nè. Con người hay biết đang có mặt là tại sao? Bên thiền á, người ta gọi là con người hay biết đang có mặt. Mình buồn, mình biết mình buồn mà, phải không? Mình ngồi, mình biết mình ngồi. Mình đi, mình biết mình đi. Mình giận, mình biết mình giận. Mình vui, mình biết mình vui. Cho nên con người hay biết đang có mặt à, có mặt hết cái gì. Mà tại vì mình trôi lăn theo cái bóng dáng mà nó ám trong mình, mình đây, mà mình quên cái biết của mình. Khi mình trở lại rồi thì nó, thì nó sẽ giật mình trở lại, là nó hiển lộ ra, là bắt đầu nó chỉ thị lại, là cái dâm tâm này bật dứt và cái ý dừng lại. Thì ở đây á Phật nói là ở trong phàm phu á thì nó gọi là tâm tánh. Một lát tôi chứng minh với vị tại sao trong phàm phu nó gọi là tâm tánh, còn ở trong tánh hiền gọi là thánh tánh. Mà cái này nó ở trong trời đất á thì gọi là thiên tánh, nó ở trong Bồ Tát thì gọi là Phật tánh, còn đó, khi mà nó ở trong Phật thì gọi là thân tịnh pháp tâm nha. Ở đây nó gọi ở, nó là ông chủ. Ở trong phòng vua này nó gọi là tâm tánh, mà nó gọi là ông chủ nữa. Thì á thường thường á tất cả những hành động của mình hàng ngày á thì do cái ý chủ động, phải không? Cái ý của mình muốn thì cái mình làm, cái ý mình muốn thì mình đi, cái ý mình muốn thì mình ăn. Tất cả đều do cái gì? Cái ý chủ động hết á. Rồi nó lãnh đạo hướng dẫn các hành động nè, mình suy nghĩ cũng do cái ý nữa. Tất cả những cái ý đó tùy theo cái duyên nó gặp mà nó bám theo, cái ý nó bám theo và bắt nó bắt cái thằng mình phải làm theo. Có phải vậy không? Khi quý vị muốn là quý vị làm thôi đó. Chỗ quý vị phải chịu giận nè. Để mình muốn mình làm không được thì giận. Ở trong cái việc làm mình có hồi giận, ba hồi buồn, ba hồi sao? Sao xíu ba hồi băn khoăn. Từ sáng đến chiều toàn là vậy không à. Đó. Cho nên á, cái mục đích của mình tu á là mình phải dừng cái ý lại, có phải không? Mình dừng cái ý lại một chỗ thì nó yên thôi. Còn cái ý mình còn cái ý để cho nó chạy thì không có yên đâu, phải không? Không có yên được. Cho nên á, mình tu ở đây mình phải dừng cái ý. Nhưng mà ai dừng cái ý cho mình? Ai dừng cái ý cho mình? Khi mà mình đang đau khổ, mình đang suy tính, mình đang tính chuyện này chuyện kia, cái mình hoàn toàn đau khổ không nói, mình muốn người ta thôi, tôi không có muốn suy nghĩ nữa, tôi không có muốn nhớ nữa, tôi không muốn bám di chuyển qua ai nữa, tôi không muốn nữa, tôi không muốn đau khổ nữa. Vậy chứ cái ý của mình thì nó đương chạy, nó muốn, nhưng mà nó không dừng được.